Niệm Phật khi vào xuân đó vô ưu dạ người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận trói chân, niệm Phật khi vào thu lá ưu phiền tươi đầy, niệm Phật khi lập đông giá băng sầu thế nhân, niệm Phật bên tuổi thơ
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Niệm Phật để vãng sanh. Niệm Phật mà chúng ta nắm vững cái phương pháp hộ niệm thì cái đường vãng sanh vững vàng và làm cho chúng ta an tâm sâu cùng. Một đời này không còn bị vướng nạn trong cõi lục đạo này nữa. Chính vì thế mà như ngày hôm qua có nhắc nhở đến là chúng ta cố gắng tập thành một cái thói quen lập công cứ đến niệm Phật để cho đường vãng sanh đã vững rồi lại vững nữa. Nếu mà chúng ta ý là đời này biết niệm Phật rồi có người phụ niệm thì chúng ta lơ là cái chuyện đó. Khi mà một cái tâm lơ là nó xuất hiện ra thì chư tổ nói là ta đang ở trong đà thối chuyển. Mà một khi thối chuyển như vậy thì chướng ngại sẽ nảy nở ra. Chính vì thế mà vấn đề tu hành trên đất A đừng nên chảo đạo, cố gắng tu nhiều hơn nữa. Ta tăng cường tạo khó tu nhưng mà chẳng qua là cái mẫu thôi. Cho mình thấy chư tổ mà các ngài còn phát cái nguyện một ngày niệm 50-60 ngàn câu niệm Phật. Các vị thượng sư mà còn có thể niệm tới trên 100 ngàn câu A Di Đà Phật trong một ngày. Thì mình thấy rằng là các ngài quyết lòng vãng sanh. Cái sự quyết lòng này lớn hơn chúng ta rất nhiều. Trong khi chúng ta thì nghiệp chướng sâu nặng, tội chướng thì quá nhiều, mà tâm cơ thì hạ liệt, bản thân trái chủ thì chập trùng. Thế mà làm sao lại lơ là cho được? Chính vì thế mà để giải quyết cái tình trạng này thì vấn đề tu hành xin lấy lòng chân thành, trí kính mà tu. Đây là cái điều căn bản. Rồi trong ngày ngày chúng ta tới tu, tập buông xa. Hòa thượng nói là người nào mà biết nhìn thấu được cái vũ trụ nhân sinh này, nhìn thấu được rằng là khi chúng ta rời bỏ cái báo thân thì tất cả những gì ở trong thế gian này không còn gì hết. Cho nên ráng cố gắng mà buông xả. Nếu không buông xả thì nó ngược với con đường ta đi, gọi là chấp. Để chấp vào thế gian, chúng ta bị kẹt vào thế gian. Chấp vào tình tức, ta kẹt vào tình tức. Chấp vào cái thị phi, chúng ta kẹt vào thị phi. Ráng cố gắng tạo cái tâm nó càng thoải mái, càng tốt. Buông xả chính là tạo cho cái tâm nó thoải mái. Đừng có để nó cái gì nó vướng bận trong tâm. Nó sẽ trở nên một cái nhân chủng rất là lớn. Rồi khi mà nằm xuống thì bao nhiêu cái chuyện này nó hiển hiện ra. Rồi nó lên đánh lạc hướng chúng ta, mất phòng toán sạch. Có nhiều người vì không hiểu cái phương pháp hộ niệm cho nên đánh giá rất là sai lầm. Ví dụ như có người nói là hộ niệm là hậu sự, cho nên khi mà thấy một người sắp chết, người ta tới an ủi một vài lời, rồi dặn dò với con cái khi chết, kêu đồng tu đạo hữu tới thăm viếng, rồi đưa ra nhà mục. Thì tất cả cái đây gọi là hậu sự. Khi hộ này không phải là hậu sự. Có nhiều người sở ý, cứ tưởng là hộ niệm là cầu siêu. Cầu siêu chỉ được làm sau khi người đó đã chết. Khi chết rồi thì ráng cố cầu siêu. Nhưng mà thực ra cầu siêu nó khác với hộ niệm. Hộ niệm là để dạy cho người khi mà buồn bao thân, họ thực hiện cho thật đầy đủ ba cái điểm: tín, nguyện, hành. Đây là điều căn bản. Tin là tin đại nguyện của Đức A Di Đà Phật cứu ta về Tây Phương. Nguyện là nương theo cái đại lực, cái đại nguyện của Đức A Di Đà Phật tha thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hạnh là nương theo cái đại nguyện của Đức A Di Đà Phật mà niệm danh hiệu của Ngài. Nếu mà người nào mà hiểu rõ được cái phương pháp hộ niệm như vậy, thường thường họ liên lạc chặt chẽ với ban hộ niệm để sau cùng nhờ cái ban hộ niệm đó tới phụ cho họ. Họ đã tín thì giúp cho họ tin tưởng nhiều hơn. Họ phát nguyện tha thiết giúp cho họ tha thiết vui vẻ nguyện nhiều hơn. Và nếu họ niệm Phật không được, ban hộ niệm mới niệm cho người ta. Có như vậy thì những cái trở ngại trong lúc mà rời bỏ bóng thần họ mới vượt qua được. Mới vừa trước khi mà đi vào cái buổi công tu này thì ông đại mới nghe được một cái tin mà cũng khá đau lòng, là có một vị ở tại gần đây mà cũng có quen với dư âm nữa đang bị ung thư. Nghe nói như vậy thì chúng tôi sẽ cố gắng để mà liên lạc để cô thì có cái cơ hội hộ niệm được hay không. Không biết là bây giờ cái tinh thần của cô đã giải thoát được hay chưa thì chưa biết. Thì thật sự là tín hạnh nguyện hình như chưa có và chưa tin được rằng cái phương pháp hộ niệm. Thành ra mình có lập ban hộ niệm, mình có tuyên truyền cái phương pháp hộ niệm rất là lâu rồi mà đến giờ phút này cái vị đó cũng không có liên lạc với mình. Cũng có thể là vị đó không biết mình biết hộ niệm, và cũng có thể là cô đã lại nghe ra cái phương pháp hộ niệm mà chưa tin. Tại vì chưa tin cho nên chưa có liên lạc. Và cũng có thể là nghĩ rằng là pháp niệm Phật là cái pháp nhị lực. Nhị lực thì quá yếu, tự lực vượt qua sanh tử luân hồi mới hay. Thường thường cái pháp tu của họ như vậy. Thì không biết là sao này nữa. Nhưng mà thực sự mình thấy rõ rệt không? Nếu mà trong cái trường hợp này mà cái vị đó biết được cái phương pháp hộ niệm với lòng tin vững vàng, rồi biết nguyện vãng sanh tha thiết, rồi biết niệm Phật, lo chuẩn bị ba cái tín hạnh đầy đủ, thì không cách nào mà cái vị này không tìm đến những cái ban hộ niệm để mà báo, để mà thỉnh cầu những cái ban hộ niệm họ tới. Để chi? Cô ơi, bây giờ chắc chắn là pháp không cần nói với cô nữa, niềm tin con vững rồi, có con tại ở đây, con sẽ yểm trợ sát bên cô, làm cho niềm tin vững vàng. Cô bây giờ nhức đầu lắm, cô chóng mặt lắm, cô đau lắm, thôi buông hết luôn đi, quyết lòng nguyện vãng sanh tha thiết nữa nghe cô, tại vì thân này là thân vô thường rõ ràng. Rồi sao nữa, cô niệm Phật không được thì tụi con niệm Phật cho cô, cô cứ lắng nghe cô tiếng niệm Phật mà niệm theo, có phải rõ ràng tín hành nguyện đầy đủ để mà vãng sanh hay không? Cho nên có rất nhiều người đánh giá hết sức là sai lầm bừa bãi, cứ tưởng hộ niệm là những cái gì tới thăm viếng. Hoàn toàn không. Ban hộ niệm đến trước bệnh nhân, họ làm cho bệnh nhân bao nhiêu cơn đau biến mất. Tại sao như vậy? Tại vì cái niềm tin mà cái lúc mình khỏe thế này nó khác với cái niềm tin mà lúc mình nằm xuống mình ngáp ngáp, nó đau không tưởng tượng được, nó nhức đầu không tưởng tượng được, mà trong những cơn nhức nó đến từng giây từng phút như vậy, không biết rằng là sau cơn này mình có thật sự vãng sanh hay không. Niềm tin nó bị xuống liền. Từ cái lúc khỏe mình tin 100, cái lúc mà mình bệnh cái niềm tin nó xuống chỉ còn có 1 thôi à. không có giỡn đâu, thật sự. Chính vì vậy mà có nhiều người sau một thời gian tu, đến giờ cuối cùng người ta bỏ niệm Phật luôn. Tại sao người ta bỏ niệm Phật? Người ta nói niệm Phật, tại sao nói niệm Phật thì tiêu trừ 80 ức kiếp nghiệp chứ, mà tại sao bây giờ tôi niệm Phật mấy chục năm nay, sao bây giờ nó vẫn đau, sao bây giờ vẫn ung thư, sao mà vẫn cái đủ thứ luôn, đủ vậy. Niềm tin đã xuống rồi. Mà thực ra trong suốt cái thời gian niệm Phật, vì không có chân thành, vì niệm Phật là niệm Phật thứ, niệm Phật không đầy đủ chính là người, cho nên trong mấy chục năm người ta cứ tu niệm mấy chục năm rồi mà không có gì trơn. Thua cái người mà thật ra họ đưa cái ban hộ niệm tới nhắc nhở, cổ động, động viên, tự nhiên tinh thần họ vượt lên như đó. Từ số 1 này họ vượt lên tới 101.000. Họ niệm trong cái khổ giai đoạn đó mà cái tinh thần siêu vượt như vậy, kiệt thành tự khả, chứ tất cả những cái căn bệnh của họ để họ về Tây Phương. Trong khi mình niệm 20-30 năm, mình tưởng là ngon, mình tưởng là dối, mình tưởng là hay hơn thiên hạ, nhưng mà bên cạnh đó tình chất tràn gian đại ở trong cái tâm của mình, cống cao ngã mạn tràn gian đại đang bao lấy cái tâm của mình. Và xin thưa thật, cái sự ý lại đó nó phá rất nhiều công phu của mình. Và hoàng gia trái chủ cũng cho mình một chút cái gì an khang đó, cho mình một chút cái gì mà chứng đắc đó, mình lại vỗ ngực xưng tên rồi, cho nên mất đi rất nhiều rồi mà mình không hay. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, nếu mà mình thấy cái đời này thực ra nó quá vô thường, nó không có cái gì mà để cho mình tranh chấp, không có cái gì để mình phiền buồn, không có cái gì để mà mình lo lắng nữa. Mà lo lắng chính là làm sao khi mà cái bao thân này nhất định phải về Tây Phương. Nếu không về Tây Phương thì chúng ta đang đi xuống. Mình thấy rõ ràng mà chúng ta từ trên quế cao xuống lần xuống mấy cõi này, phải không? Đó là cái cõi người là cái cõi bên cạnh tam ác đạo. Chính vì thế mà ông bà mình cái nói chư Phật chư Bồ Tát hứng ứng liền với cõi người này này để cứu. Tại cái cõi này là nếu mà không cứu nó rớt xuống như kia liền à, chứ còn ở trên cao nó còn xuống đây được, nó xuống lần được, nó tụt xuống được. Nhưng mà chỗ này không cứu nó tụt luôn với nó luôn. Cho nên các ngài đổ dồn vào đây mà cứu chúng ta. Ta biết như vậy thì nương theo đại nguyện gì của ngài mà nhất định niệm Phật, mà kết thành cái nhóm hộ niệm cho nhau, giữ vững niềm tin. Bây giờ niềm tin 100, chừng đó niềm tin chúng ta trên 1.000. Bây giờ tha thiết vãng sanh chúng ta 100, lúc đó tha thiết vãng sanh chúng ta 1.000. Lúc bây giờ ta niệm Phật, cái tâm thành của ta là 100, lúc đó 1.000. Một câu niệm Phật thôi mà cái niềm tin vững vàng 1.000 như vậy, siêu vượt tất cả nghiệp chứng, ta về Tây Phương thành đạo vô thượng. Cho nên những người được hộ niệm vãng sanh dễ dàng chính là cái điểm này. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi vào xuân đóa vô ưu dạ người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận chói chang, niệm Phật khi vào thu lá ưu phiền nơi đây, niệm Phật khi lập đông giá băng sầu thế gian, niệm Phật tên tuổi thơ cuộc đời, niệm Phật tên già nua xót thương thân.